Bài văn gian lận. Các em về nhà viết một bài văn tả cảnh khu vườn, hôm sau mang lên nộp cho cô nhé. Đây là bài thi giữa kỳ đầu tiên kể từ khi các em bước vào ngôi trường này, phải cố gắng viết thật tốt đấy.
Vâng ạ.
Sao khó thế nhỉ?
Ngày mai phải nộp bài rồi mà mình chưa viết được chữ nào cả. Cũng tại nhà mình không có vườn nên chẳng biết tả thế nào nữa.
Đây lại là bài thi giữa kỳ. Phải làm sao đây? Ước gì chị hai đang ở nhà nhỉ? Chị ấy học chuyên văn, viết văn hay có tiếng. À, có cách rồi.
Mẹ nói có lưu giữ tất cả bài văn chị hai từng viết. Chị hai cũng từng học ở trường trung học của mình. Biết đâu ngày xưa thầy cô có giao cho chị ấy bài văn tả khu vườn thì sao?
Đây rồi, có thế chứ.
Bài văn chị hai tả khu vườn hay thật, lại rất có cảm xúc. Nếu mình chép bài văn này nộp cô, chắc chắn sẽ được điểm cao cho mà xem.
Mình làm thế này là gian lận rồi, có nên không nhỉ?
Nhưng nếu không chép lại, ngày mai mình sẽ không có bài nộp cho cô. Thôi, mình hứa chỉ gian lận lần này thôi vậy. Nhỡ cô phát hiện ra thì sao? Mà chắc không đâu. Bài văn này chị hai viết cách đây đã 7 năm rồi. Cô giáo lại mới chuyển đến trường mình, chắc không phát hiện được đâu.
Cô Như làm gì mà chăm chú thế kia?
Chào thầy, em đang chấm văn cho học sinh ạ. À, có một bài văn hay và cảm xúc lắm thầy ạ. À,
đâu, đưa thầy đọc với.
Sao vậy thầy? Cô học trò này viết rất hay mà.
Ừ, bài văn viết rất hay. Nhưng đây lại là bài văn của học trò lớp thầy dạy trước đây.
Thầy có nhớ nhầm không ạ?
Không nhầm đâu. Thầy còn nhớ đã đưa bài văn này cho tất cả các thầy cô trong trường học mà. Đây là bài của học sinh giỏi văn nhất trường mình. Em này được cử đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nữa. Sao thầy nhầm được? Cô học trò này chép văn của người khác rồi.
Hôm nay cô sẽ thông báo kết quả bài thi môn văn giữa kỳ. Không biết bài của tớ thế nào đây? Ôi, hồi hộp quá.
Bài của lớp mình nói chung là rất tốt. Các em đều cố gắng viết với cảm xúc của mình. Nổi bật là có một bài văn tả khu vườn, viết rất hay và cảm xúc.
Ôi, ai mà giỏi thế nhỉ? Ngưỡng mộ thật.
Đó là bài của Thu Thảo. Cả lớp cùng vỗ tay tuyên dương bạn Thảo nào.
Chúc mừng cậu nhé, cậu giỏi thật đấy.
Vừa rồi, ở phòng hội đồng, thầy Hùng lớp bên cạnh có tâm sự với cô về lớp thầy. Một học trò lớp thầy có hành vi gian lận trong bài thi kiểm tra toán. Thầy đã phát hiện và phê bình. Tuy bạn hứa sẽ sửa chữa, nhưng thầy vẫn rất buồn. Cô hy vọng lớp ta sẽ không có tình trạng như vậy. Sẽ không có gian lận, góp bài khi kiểm tra. Các em đồng ý với cô không?
Vâng ạ.
Hãy luôn trung thực, ngay cả với chính bản thân mình, các em nhé.
Mày đã làm gì vậy Thảo? Mày đã lừa dối cô, lừa dối chính bản thân mình. Nếu cô biết được, chắc sẽ buồn và thất vọng về mày lắm.
Cô ơi, em xin lỗi ạ.
Thật ra cô đã biết tất cả. Thầy Hùng đã nói với cô về bài văn này.
Vậy mà cô vẫn cho em điểm 9, vẫn tuyên dương em trước lớp.
Đúng vậy, cô muốn biết lòng trung thực của một học sinh như em đến đâu. Thú thật, thoạt đầu cô buồn lắm, nhưng lúc này đây cô thấy vui, rất vui em à.
Em xin lỗi cô. Em biết mình sai rồi, mong cô tha lỗi cho em.
Ai trong chúng ta cũng có lúc mắc phải sai lầm, nhưng quan trọng là ta có biết nhận ra và sửa chữa nó hay không. Cô thấy mừng là em đã làm được như vậy. Hãy luôn nhớ, phải luôn trung thực, ngay cả với chính bản thân mình em à.
Dạ, em xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cảm ơn cô đã dạy cho em một bài học thật quý giá. Em xin ghi lòng tạc giả suốt đời.
Khu vườn mùa xuân.
Các bạn ơi, tớ phát hiện ra ở gần đây có một khu vườn đẹp tuyệt. Chúng ta vào đó chơi đi. Đảm bảo các bạn sẽ thích cho mà xem. Vậy hả? Ở đâu thế? Đi thôi.
Chà, buổi sáng thật đẹp, thật tuyệt vời.
Này, đây là khu vườn của ta. Ai cho các cháu vào đây?
Khu vườn của bác đẹp quá. Bác có thể cho các cháu chơi ở đây một lát được không ạ?
Không được, ra mau. Các ngươi sẽ giẫm nát hết đám rau ta mới trồng hôm qua và sẽ làm hỏng khóm hoa tuyệt đẹp của ta.
Không ạ, chúng cháu sẽ chơi ngoan, không vào vườn hoa và vườn rau của bác nữa. Bác cho chúng cháu chơi ở đây đi ạ.
Lại còn trèo lên cây của ta nữa, xuống mau. Các ngươi nên biết rằng, từng đám cây ngọn cỏ ở trong khu vườn này, đến cả tiếng chim hót, tất cả là của ta. Chỉ mình ta được tận hưởng nó. Ai cho phép các ngươi vào đây phá hỏng sự yên bình của ta?
Thôi, chúng ta đi chỗ khác chơi đi. Anh ơi, ở lại chút nữa đi, đừng về. Thôi, chúng ta về thôi. Người khổng lồ không muốn chúng ta ở lại chơi trong khu vườn của ông ấy. Để em năn nỉ bác ấy lần nữa xem sao. Ừ, em thử xem. Biết đâu em xinh xắn, dễ thương thế này, bác ấy lại mũi lòng. Bác ơi, chúng cháu sẽ chơi ngoan, không trèo cây nữa. Bác cho chúng cháu chơi ở đây một lát nữa thôi, được không ạ?
Không, không là không, hãy đi đi.
Thôi em đừng buồn, chúng ta ra đồng cỏ chơi. Đi thôi em.
Hắn là một tên khổng lồ cực kỳ ích kỷ.
Phải xây cái tường rào thật chắc chắn để chúng không có cơ hội quay lại đây chơi nữa.
Được, khu vườn này là của một mình ngươi. Vậy thì ngay cả ta cũng không ở đây nữa.
Cuối cùng cũng đã xong. Từ nay sẽ không có đứa trẻ nào đến đây làm phiền ta nữa. Tất cả cây cỏ, hoa quả trong khu vườn này, không gian tinh khiết này, giọng hót ngọt ngào của những chú chim sẽ chỉ là của ta.
Chà, buổi sáng thật đẹp, thật tuyệt vời.
Sao ta không nghe thấy tiếng chim hót đón chào ta như mọi khi nhỉ? Ra thăm khu vườn xinh đẹp của ta chút nào. Hả? Cái gì thế này? Trời ơi, vườn cây của tôi, chim chóc của tôi, hoa của tôi đâu hết rồi? Ôi, vẫn còn một chú chim nhỏ chưa bỏ ta đi. Hãy ở lại đây với ta. Sao tất cả đều bỏ ta mà đi hết thế này? Ôi, buồn quá. Sao ta lại cô đơn thế này? Ước gì có ai đó cười đùa với ta. Ước gì ta lại được nghe thấy tiếng chim hót, được ngửi hương thơm của hoa. Có thể chính bức tường kia đã ngăn cách ta với thế giới xung quanh.
Các bạn ơi, bác khổng lồ phá bức tường ngăn rồi. Chúng ta vào đó chơi đi. Bác khổng lồ ơi, sao khu vườn của bác giờ lại héo úa hết thế này?
Bác xin lỗi các cháu, tất cả là lỗi tại bác. Bác đã quá ích kỷ.
Con mùa xuân ơi, bác khổng lồ hối hận rồi kìa.
Thôi, chúng ta tha thứ cho người khổng lồ, chúng ta về thôi. Khi chúng ta ích kỷ, chúng ta chỉ sống cô đơn một mình. Khi biết yêu thương và chia sẻ, chúng ta sẽ nhận được tình yêu của những người xung quanh. Trong khu vườn này có rất nhiều hoa đẹp, nhưng những đứa trẻ mới là những bông hoa đẹp nhất. Xin lỗi tiên mùa xuân,
tôi sai rồi. Từ nay tôi sẽ không bao giờ ích kỷ như thế nữa.
Bác Học Thương.
Sự tích mặt trăng. Ngày xưa, suốt hàng thế kỷ dài, thế gian chỉ luôn là ban ngày sáng rực. Con người không biết đến bóng đêm là gì. Thần mặt trời luôn tự hào vì soi sáng cho vạn vật, mà không biết rằng mọi sinh linh dưới mặt đất đang dần kiệt quệ.
Trời cứ nắng chang chang mãi thế này thì sống sao nổi nữa đây.
Kìa bác có sao không?
Cô làm ơn cho tôi xin hớp nước.
Nước ư? Cả nhà mình cũng chỉ còn chỗ nước này cho lũ trẻ.
Cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ thì tôi có thể tiếp tục về nhà tiếp rồi. Đã nhiều ngày qua, giờ tôi mới có được hớp nước mát lành đến thế.
Không có gì, nhưng trời cứ nắng gắt mãi, ngày qua ngày thế này, thì bác nên giữ sức, chứ sao lại cứ đi ròng rã vậy?
Ngày đêm thì khác gì nhau đâu. Thôi thì tôi cố gắng trở về nhà bên vợ con, cầm cự qua ngày thôi. Chứ tôi đã đi khắp bốn phương tám hướng, tìm đường sống, mà chẳng chỗ nào khá hơn cả cô ạ.
Có đi bốn phương tám hướng cũng không khá hơn ư? Cứ thế này không được rồi. Mùa hè oi bức lại sắp đến nữa. Làm sao mà sống nổi? Chỉ còn một cách thôi. Các con của mẹ, mẹ phải đi tìm thần mặt trời để xin ông ấy tắt bớt nắng và ban ít bóng đêm cho con người nghỉ ngơi một chút. Vì thế, mọi việc ở nhà các con hãy giúp mẹ. Anh em trông chừng lấy nhau được không?
Vâng thưa mẹ, con sẽ chăm sóc em chu đáo.
Gạo ở trong chum, lưu nước cũng đã đầy. Sẽ đủ cho các con đến 15 ngày của tháng, nên đừng để khát quá. Mẹ sẽ về nhanh thôi.
Còn bao xa nữa mới tới đây?
Ủa, ai kia? Nhìn đôi môi khô khốc và làn da nứt nẻ của bà ấy kìa. Bà là ai vậy? Bà không biết đây là chân núi cắm lên nhà trời sao?
Chân núi cắm lên nhà trời, may quá.
Sao bà lại vui thế? Bà mà bị bắt gặp sẽ bị phạt đấy.
Có bị phạt, tôi nhất định cũng sẽ phải lên gặp thần mặt trời cho bằng được. Tôi phải kể cho người hiểu nỗi khốn khổ ở dưới trần gian, khi mặt đất suốt ngày bị ánh sáng của người thiêu đốt. Với lại, tôi phải gặp được ngài để xin ngài ban cho ít bóng đêm. Không thì, các con của tôi cũng đến kiệt sức mà chết mất.
Được rồi, nếu bà quyết tâm thế, thì tôi sẽ giúp bà đến được chỗ thần mặt trời. Hãy theo tôi.
Người trần gian, sao ngươi dám to gan lên đất cấm của trời thế kia?
Dạ, xin thần mặt trời lượng thứ. Tôi liều mạng đến đây chỉ vì không đành nhìn thế gian và các con của mình chết mòn trong đói khát. Tôi xin người hãy ban mưa, tắt bớt cái nắng và để thế gian vài giờ có bóng đêm để mọi người có giấc ngủ ngon ạ.
Cả gan thay người trần mất thịt. Chẳng phải suốt ngàn năm qua các người dùng nắng và ánh sáng của ta để mưu sinh đó sao? Giờ sao người dám nói những lời như vậy?
Bẩm thần mặt trời tối cao, đúng là chúng tôi cần ánh sáng cho công việc. Nhưng những lúc nghỉ ngơi, ánh sáng khiến chúng tôi không chợp mắt được. Dần dần ai cũng tiều tụy, không còn khả năng làm việc nữa. Xin thần suy xét.
Có chuyện đó sao? Ta không ngờ rằng lại có tình huống này. Nhưng không thể tắt nắng để bóng đêm tràn ngập thế gian được. Vì ánh sáng sẽ xua đuổi tà ma quấy phá. Nếu bóng đêm ngự trị thì yêu ma sẽ lộng hành, con người lại càng gánh thêm phần khốn khổ.
Thế này thì chúng thần biết phải làm sao ạ?
Chỉ có một cách là trong bóng đêm phải có ánh sáng soi đường cho con người tránh quỷ dữ. Nhưng ai sẽ hy sinh thân mình để hóa thành nguồn ánh sáng đó đây?
Xin thần hãy để tôi làm nguồn ánh sáng đó.
Ngươi sẵn sàng thật không?
Nhưng xin thần hãy cho tôi thêm một ngày để chia tay các con của mình.
Được.
Mẹ về rồi.
Con nhớ cách gieo mạ chưa?
Dạ rồi ạ.
Ừ, tốt rồi.
Con xong rồi, mẹ xem có đẹp không này?
Con của mẹ khéo tay lắm, đẹp lắm.
Mẹ ơi, nhờ có mẹ dạy dỗ mà chúng con mới làm được những việc có ích. Mẹ đừng bao giờ rời xa chúng con mẹ nhé.
Ừ, mẹ sẽ luôn dõi theo các con của mẹ.
tạm biệt các con. Ngày hôm ấy là rằm tháng 8. Bóng đêm lần đầu bao phủ thế gian. Nhờ có bóng đêm, con người đã có thể nghỉ ngơi sau ngày dài làm lụng mệt mỏi. Mặt đất và cây cối nhờ đó cũng có sức sống trở lại. Vầng sáng tròn vành vạch với thứ ánh sáng dịu dàng trên trời được người đời gọi là mặt trăng. Mặt trăng được kết tinh từ tấm lòng người mẹ, luôn soi sáng, dẫn lối cho các con thân yêu của mình. Ánh trăng tỏ nhất vào đêm 15-16 âm lịch, vì đó là ngày hẹn hội ngộ của mẹ con họ. Và cứ đến ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, những người con lại làm một cặp bánh để dâng lên mẹ. Đến nay, người đời gọi là bánh trung thu.